vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngày bầu cử liên bang vẫn chưa được công bố, thế nhưng cần phải diễn ra vào ngày 7, 14 hoặc 21 tháng 5. Theo tin tức mới nhất của nhật báo The Australian xuất bản ngày 4 tháng 4, Lao động dẫn đầu liên đảng với tỷ lệ 54-46% về các mục tiêu ưu tiên của hai đảng. Và trong hạng mục thủ tướng tốt hơn, hai nhà lãnh đạo gần như không so bì với nhau, với thủ tướng Scott Morrison chỉ hơn ông Anthony Albanese một điểm, với 43 so với 42%. Thế nhưng, các cuộc thăm dò chỉ ra rằng đảng chính nào sẽ thắng trong cuộc bầu cử. Phó giáo sư về chính trị và chính phủ, ông Hayden Manning của Đại học Flinders nói rằng các cuộc thăm dò cho thấy Lao động thắng nếu một cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ. Thế nhưng ông cho rằng điều đó không nói hết toàn bộ câu chuyện.
Cuộc thăm dò cho thấy đây rõ ràng là một cuộc bầu cử của lãnh đạo Lao động Anthony Albanese. Ông này sẽ thua. Hãy nhớ rằng cuộc bầu cử cuối cùng đã phần nào như vậy đối với ông Bill Shorten khi ông rời Lao động và ông đã thua, nhưng đó là khuôn khổ của tôi khi tham khảo rất nhiều. Lao động đang ở phía trước, hợp lý thoải mái trong các cuộc thăm dò. Nhưng trước đây, chúng tôi đã thấy các chính phủ ở vị trí tự quay trở lại, đặc biệt là sau khi họ công bố ngân sách. Họ cố gắng vì ngân sách này phải xoay chuyển được nhiều cử tri ủng hộ khi nó chi khá nhiều tiền.
Trong đó, giáo sư chuyên về lịch sử của Đại học Quốc gia Úc, ông Franz Bongiorno nói rằng có nhiều lý do khác khiến các nhà bình luận thận trọng khi dự đoán người chiến thắng năm nay.
Có một thứ do dự vì bản chất rất khác biệt của cử tri vào lúc này, trong một cảm giác cho rằng mặc dù chính phủ nói chung không được lòng dân vì Lao động dường như đang hồi sinh, nhưng tình hình rất khác ở các tiểu bang khác nhau. Vì vậy, đảng Lao động trên thực tế đứng sau liên đảng ở Queensland trên cơ sở ưu tiên hai đảng. Điều đó quan trọng bởi vì hiện tại, đảng Lao động chỉ nắm giữ 1/5 số ghế ở Queensland.
Với việc tiểu bang Queensland chiếm khoảng 30 trong số 151 ghế Hạ viện liên bang, ông Bongiorno nói rằng Lao động cần phải thực hiện một bước đột phá nghiêm trọng trong tiểu bang này để bảo đảm thế đa số. Khi nói đến thủ tướng tốt hơn, giảng viên cao cấp khoa học chính trị của Đại học Queensland, tiến sĩ Glenn Kefford cho biết trước đây nhà lãnh đạo của đất nước thường giữ một vị trí thuận lợi hơn, nhưng lần này không phải vậy.
In recent months, we've seen Albanese.
Đó là một địa điểm thực sự thú vị mà thông thường trong hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến, thủ tướng trong ngày thường đi trước rất nhiều với tư cách là thủ tướng được ưu tiên. Trong những tháng gần đây, chúng ta đã thấy ông Albanese cùng sự yêu thích của cử tri đối với ông ấy tăng lên và vượt qua ông Scott Morrison với tư cách một thủ tướng được ưa chuộng. Vì vậy, đó là một sự phát triển thực sự thú vị và lớn lao. Tôi nghĩ rằng phần lớn điều đó quay trở lại các vấn đề chúng ta nói về lũ lụt, hỏa hoạn, cũng như ứng phó với đại dịch nơi có rất nhiều lời chỉ trích đối với chính phủ và đặc biệt là vị thủ tướng.
Được biết, hành kiểm của mỗi nhà lãnh đạo đã trở nên quan trọng, với ông Albanese và ông Morrison đều phải đối mặt với những phản ứng trước các cáo buộc bắt nạt. Cái chết vào tháng 3 của thượng nghị sĩ lao động Kimberly Kitching đã dẫn đến những cáo buộc nổi lên rằng bà đã bị bắt nạt bởi các đồng nghiệp Penny Wong, Christina Connelly và Cathy Gallagher là những người đều phủ nhận các cáo buộc nói trên. Ông Morrison trước đó cho rằng ông Albanese không giải quyết các cáo buộc. Thế nhưng, bản thân thủ tướng đã bị thượng nghị sĩ đảng tự do Concetta Fierravanti buộc tội bắt nạt và đe dọa trong bài phát biểu trước thượng viện vào tuần trước sau khi thua một cuộc thi tuyển chọn trước. Bà Jackie Lambie là thượng nghị sĩ độc lập và thượng nghị sĩ của đảng One Nation là bà Polly Hanson cũng đã ủng hộ các tuyên bố về bắt nạt của ông Morrison. Tuy nhiên, tất cả điều này ông Morrison đều phủ nhận. Và gần đây, Thủ tướng đã bác bỏ các tuyên bố mà ông đưa ra những nhận xét tiêu cực về gốc gác người Lebanon của đối thủ tranh cử năm 2007 cho chiếc ghế Cook. Phó giáo sư Manning cho biết tính cách của nhà lãnh đạo đảng vẫn là chủ đề trọng tâm của chiến dịch bầu cử.
It's unusual for voters to see a focus on the character of leaders as sharp as it appears at this moment.
Thật không bình thường khi cử tri thấy sự tập trung vào tính tình của các nhà lãnh đạo như nó xuất hiện vào thời điểm này. Nhưng phải nói rằng rất có thể khi chiến dịch bắt đầu, nó sẽ chủ yếu xoay quanh các vấn đề của cả hai nhà lãnh đạo. Đang cố gắng để nói, phía bên kia sẽ vô vọng trong việc quản lý nền kinh tế, còn chúng tôi rất giỏi về điều đó. Sẽ có những câu hỏi như tôi đã đề cập trước đó, về việc ai có thể làm tốt hơn y tế và thực sự là về giáo dục nữa.
Ngoài ra, vấn đề biến đổi khí hậu đã trở thành mối quan tâm lớn của các cử tri với sự khác biệt giữa những người sống ở khu vực nội thành, ngoại thành và các địa phương. Ông Manning cho biết ông mong đợi một chiến dịch tranh cử mạnh mẽ của một loạt ứng cử viên độc lập trong các ghế của đảng Tự Do, nơi mà biến đổi khí hậu sẽ là trọng tâm chính. Và một số lượng lớn người dân đang áp dụng phương thức bỏ phiếu sớm, bao gồm cả bỏ phiếu qua bưu điện, theo truyền thống được sử dụng bởi những cử tri lớn tuổi hơn và bảo thủ hơn. Cuộc bỏ phiếu sớm có thể ảnh hưởng đến việc các chính sách lớn của các đảng sẽ sớm được công bố như thế nào và việc xác định số phiếu cuối cùng trong đêm bầu cử trở nên khó khăn hơn. Tiến sĩ Kefford nói rằng các cuộc bầu cử liên bang trước đây ở Úc là cuộc chạy đua chặt chẽ và sự gia tăng ủng hộ các ứng cử viên độc lập đang bắt đầu định hình lại bản chất chính trị, nơi không chỉ là về hai đảng lớn. Ông cho biết sẽ là một thách thức để thu hút các cử tri sau khi cô Brittany Higgins tiết lộ về văn hóa chủ hồi liên bang và cuộc khủng hoảng về lũ lụt, cháy rừng và đại dịch.
Many people are extremely tired of politics.
Rất nhiều người hết sức mệt mỏi với chính trị, như chúng ta biết, không chỉ vì tất cả những gì chúng ta đã trải qua, mà là sự bất mãn nói chung với các bộ phận khác nhau của nền dân chủ Úc, và họ đang tìm kiếm điều gì đó khác biệt.
Một số nhà bình luận nói rằng có khả năng cuộc bầu cử liên bang này có thể dẫn đến một quốc hội treo. Điều đó có nghĩa là cả lao động và liên đảng tự do quốc gia đều không thể chiếm được đa số ghế trong Hạ viện, một sự kiện đã xảy ra lần cuối khi bà Julia Gillard của đảng lao động làm thủ tướng từ năm 2010. Giáo sư Bongiorno nói rằng sự gia tăng số phiếu bầu cho các đảng nhỏ và các đảng độc lập có thể làm cho kết quả này trở nên sự thực.
The idea of a hung parliament, I don't think is remote at all because, you know, as the crossbench seems to get larger, as more and more.
Ý tưởng về một quốc hội treo, tôi không nghĩ là xa vời chút nào, bởi vì bạn biết đó, khi biểu đồ dường như ngày càng lớn hơn và ngày càng có nhiều cử tri chuyển sang các đảng nhỏ và đảng độc lập, ý tôi muốn nói là tỷ lệ đó tại hai cuộc bầu cử gần đây là khoảng 1/4 cho Hạ viện. Vì vậy, nói cách khác, khoảng 25% cử tri không còn bỏ phiếu cho các đảng lớn, trong đó có cả đảng quốc gia. Vì vậy, điều đó có nghĩa là có nhiều cơ hội cho ứng viên độc lập và các đảng nhỏ.
That means that there are opportunities there for independents and minor parties.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.